Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 4, đây là bài pháp số 7, thuyết tổng khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Hôm qua sư có giới thiệu một cái đề tài có một vị hành giả hỏi liên quan tới vấn đề yêu mình, thương mình. Có một cái bài mà thiền sư giảng cái đây cũng khá lâu rồi, cũng câu hỏi cũng hỏi tương tự như vậy. Vị này hỏi: thưa thiền sư, con để ý rằng trong các oai nghi sinh hoạt hàng ngày như ăn, uống, tắm giặt, con đều duy trì chánh niệm, nhưng có một tâm suy nghĩ phát sanh nói rằng ăn, uống, tắm giặt như thế là vì mình thương mình mà thôi. Mình ăn vì mình thương mình, mình uống cũng vì thương mình, tắm giặt cho sạch sẽ cũng thương mình. Đi kinh hành, ngồi thiền, duy trì chánh niệm cũng để thương mình mà thôi. Duy trì chánh niệm thì trí tuệ phát sanh, trí tuệ phát sanh thì bớt khổ, mình bớt khổ chứ ai bớt khổ. Khi những tư tưởng này xuất hiện, tâm bây giờ trở nên rất chán nản và không còn thích thú muốn tu tập nữa. Thì chú trả lời: khi những tư tưởng này phát sanh, mình phải đổi tư duy lại. Đổi là sao? Nghĩa là phải suy nghĩ rằng chúng ta ăn, chúng ta uống, tắm rửa ngủ nghỉ để làm chi? Để giữ gìn cho thân này được sức khỏe. Có sức khỏe thì chúng ta mới tu. Mình biết thì chỉ giữ gìn sức khỏe thôi. Bây giờ tưởng tượng mình 2-3 ngày mà không tắm thì nó hôi hám khó chịu lắm. Do đó chúng ta cần phải tắm. Tắm để giữ gìn sức khỏe, ăn uống cũng vậy. Vì vậy Tăng và Ni mỗi lần ăn đều phải quán tưởng mình dùng thực phẩm này để mà bảo tồn cái sức khỏe này. Cảnh sự khổ đã qua đó là sự đói khát. Khi đói khát thì nó khổ ghê lắm, mà sự khổ sắp tới này là mình ăn uống quá độ. Vì vậy mình ăn uống mà ăn có chánh niệm, ăn có sự tu tập thì mình không có hưởng thụ trong này. Nhưng mà bản chất của tâm của mình là nó hưởng thụ. Vì vậy trong khi ăn, trong khi uống, nếu mà mình duy trì được chánh niệm, mình sẽ thấy rằng là mình ăn chỉ để giữ gìn sức khỏe mà thôi. Có một năm có một vị hỏi thiền sư ở bên Myanmar đó, nói rằng là thầy nói rằng ăn là chánh niệm, là quan sát cái mùi, quan sát cái vị. Mà khi mà cứ để ý thì mà quan sát mùi, quan sát vị, chánh niệm trong cái ăn nữa đâu có ngon nữa. Con để ý rằng khi mình ăn mình phải nói ngon, 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 ngon thì nó ngon. Tuy nhiên trước khi mình ăn mình nghĩ rằng là tới cái chỗ đó mình mua cái món đó, món ăn đó thì nó rất là ngon, bởi vì tìm ăn mà. Dù xa xưa bao nhiêu mình cũng tìm kiếm tới, bởi vì mình đã một lần mình ăn rồi và tâm mình có kinh nghiệm rằng là ăn cái đó rất là ngon. Và khi mà tới đó nó ngon, ngon, ngon thì thấy nó ngon rất là ngon. Mà còn mà ăn mình chánh niệm không thấy ngon tí nào trời. Thì ăn thật nhanh, mình bóc, mình nhai, mình nuốt, mình hưởng thụ trong đó thì mình mới thấy ngon. Thì thiền sư ông trả lời, ông nói rằng chúng ta có một cái quan kiến, một cái nhìn theo một cái chiều hướng, một cái góc độ nào đó. Ăn mà muốn cho ngon là trong tâm mình nó phải hối thúc trong đó thì ăn mới thấy ngon. Cái món này nó phải như vậy, như vậy, như vậy. Khi mình bắt được cái vị rồi mình thấy nó rất là ngon. Còn ngược lại, một người tu tập đó, họ nhìn cái khoảng cách cái khác, nhìn ở một góc độ khác. Ông nói rằng có bao giờ quý vị ăn mà quý vị thấy một bữa ăn nó không có ăn, mình không ăn cái gì, mình ăn mà mình duy trì chánh niệm, tâm của mình nó rất là thư giãn thoải mái, nó không có háo hức trong khi ăn. Ăn nó vừa phải, không quá no mà không quá đói. Ăn xong rồi tâm nó yên tĩnh, nó vắng lặng, giống mình mới một người ngồi chờ thiền vậy. Có bao giờ quý vị kinh nghiệm được chuyện này chưa? Nếu mà quý vị có, quý vị sẽ nhìn cái vấn đề ăn uống rất cách khác. Quý vị mới hiểu rằng mình chạy theo cái miếng ăn hoài nó cũng rất là khổ. Muốn cái này, muốn cái kia, không bao giờ nhất cái trơn là bị tâm tham mà, làm sao khỏi. Ta sư ở bên Mỹ một thời gian á, đâu có được ai nấu nướng cho ăn đâu. Khi về Việt Nam là lên ký là thích lắm. Chưa ăn mà thấy giòn rồi, chảy nước miếng rồi.
thì quý vị thấy rồi, tâm tham của mình nó tâm tham ăn, tâm tham dục, bất cứ tâm tham gì nó tiềm ẩn ở trong này. Và cái bổn phận của chúng ta là đừng có bực bội sân hận với nó. Hãy mình ghi nhận, mình biết được rồi mình mừng rồi. Mình quan sát hoài mình sẽ hiểu rằng tất cả những cái háo hức này, trong khi ăn và trong khi tham dục, nó dẫn đến cái sự chấn động của nội tâm. Mà khi mà tâm mà chấn động thì không còn cảm thấy an lạc nữa.
Vì vậy hãy đổi tư duy, nghĩ rằng chúng ta ăn, chúng ta uống, tắm rửa, ngủ nghỉ để gìn sức khỏe, có sức khỏe mới tu được. Đức Phật có dạy một trong những điều, một nguyên nhân giúp cho hành giả kinh nghiệm được đạo và quả, đó là sức khỏe. Thầy của tôi Hòa Thượng Xã Đo, trong một năm ngày có nói có năm yếu tố giúp cho hành giả thiền Vipassana kinh nghiệm được Phật pháp, trong đó là có một cái yếu tố đầy đủ sức khỏe. Và trong những cái năm mà đi giúp đỡ các vị Phật tử bên thông dịch cho hành giả Phật tử bên Myanmar, sư thấy à, nhiều vị qua đôi khi cái thời tiết khí hậu đó, cái điều kiện nó không có thuận tiện, đau ốm hoài là tu cũng được. Như vậy khi mình đau ốm mình mới thấy là khi mà mình mạnh khỏe, đó là cái điều kiện thiết yếu để mà mình tiếp tục mình tu tập. Ông thường sư ông hay nói rằng là sao mà quý vị đau, quý vị bực bội, quý vị khó chịu, quý vị bỏ tu. Cho tôi mà đau là tôi thấy cái tâm tôi bây giờ nó yên lắm, mà tâm không có chạy tán loạn giống như khi bình thường. Thế bình thường khỏe mạnh, tâm nó chạy đâu này đâu kia. Còn ngược lại, khi mà đau đó thì tâm nó dịu xuống. Và lúc bây giờ nó rất dễ bị duy trì chánh niệm. Sau này sư hỏi nhiều lần nữa thì ông từ sư ông nói mấy cái này là phải tu tập một thời gian thấy rồi. Cho còn một cái người bình thường không thấy được cái điều này. Bây giờ chúng ta tiếp tục lại cái bài này. Chúng ta không ăn vì lợi dưỡng, vì thương mình, ăn để được mạnh khỏe, đặng tu theo đạo cao thượng. Cũng giống như hành giả lại đây vậy, trai đường người ta cho cái gì mình ăn cái đó, mình không kén chọn, mình không có lựa cái gì hết trơn, ăn để giữ gìn sức khỏe để mà tu mà. Nếu không chịu thay đổi tư duy, tâm mình sẽ cảm thấy tội lỗi, khổ sở và bức xúc, là bởi vì mình thấy mình chấp ta dữ quá. Mình nhắc mình ăn để giữ gìn sức khỏe mà thôi. Hãy đổi những tư duy, những tà tư duy này thành tư duy chân chánh, tư duy với trí tuệ. Thưa thiền sư, con càng duy trì chánh niệm, con càng thấy không có ta ở đâu cả. Lúc bây giờ tâm trở nên bình thản. Câu trả lời, nếu hành giả đã thấy được như thế thì quá tốt. Không có ai ăn, chỉ có danh sắc sinh hoạt một cách tự nhiên của nó. Có đầu thì vị này nói rằng là tôi ăn tôi thấy cái bánh nã không, ăn uống để mà bồi dưỡng cái thân này, thương cái thân này. Và câu thứ hai lại nói rằng khi mà duy trì chánh niệm thì không thấy có ai ở trong này trời. Tôi thường xuyên nói ồ, nếu mình được như vậy thì tốt lắm ạ. Thấy không, sẽ không thấy có ăn cả, chỉ có thân và tâm này nó sinh hoạt một cách tự nhiên thôi. Ăn uống tắm rửa đều là những là đối tượng của sự thực tập, không có gì ngoài thân tâm, ngoài danh sách, vận hành theo những luật nhân quả. Sự thực hành của chúng ta là cố gắng để hiểu cho được cái điều này, để hiểu cho được rằng là không có ai ăn, tất cả đều vận hành theo luật nhân quả, không phải danh sách làm việc mà thôi. Khi duy trì chánh niệm hời hợt, một vị khác cũng trình bày tôi ta nói rằng là khi duy trì chánh niệm hời hợt trong sinh hoạt hàng ngày còn không thấy tôi ta, nhưng khi chánh niệm miên mật và tư duy chân chánh, như khi ăn thấy thích ăn và đặt câu hỏi tại sao thích, thích cái gì, thì thấy đâu cũng có tôi ta hết, tâm con bây giờ rất là khó chịu. Giai đoạn thứ ba, lấy khó chịu làm đối tượng, tâm thư giãn, thấy không còn gì là tôi ta, không thấy ngã lúc đầu và lúc cuối có giống nhau hay không. Đây là một câu hỏi khác mà cũng liên quan tới vấn đề tôi ta. Bây giờ mình đọc lại cái câu hỏi này. Khi duy trì chánh niệm hời hợt trong sinh hoạt hàng ngày con không thấy tôi ta. Hời hợt làm sao mà thấy tôi ta được, có vậy không? Nhưng khi mà chánh niệm miên mật là duy trì chánh niệm để ý cho thật nhiều thì và tư duy cho chân chánh thì thấy đâu cũng có ta cả, tâm rất là khó chịu. Trường hợp thứ nhất không thấy tôi ta. Trường hợp thứ hai duy trì chánh niệm miên mật, thấy ở đâu cũng có tôi ta trong này hết trơn, bởi vì tâm nó nói mà. Nó nói của mình, của tôi, của ta. Và cái giai đoạn thứ ba là lý khó chịu làm đối tượng, tâm thư giãn, thấy không có gì là tôi ta hết. Như vậy là lúc đầu cũng không thấy tôi ta. Rồi cái trước giai đoạn thứ ba giữ tâm thư giãn, thấy lý khó chịu làm cái đối tượng, bởi vì thấy tôi ta khó chịu, lấy khó chịu làm đối tượng thì không còn thấy tôi ta nữa. Vậy thì cái thứ nhất và cái thứ ba giống với khác. Trả lời: khi duy trì chánh niệm xích sao, hành giả chắc chắn sẽ thấy tôi ta khắp nơi, không chạy đâu được cả. Thấy trong tâm mình nó nói: hôm nay mình ăn mấy giờ, hôm nay mình đi trình pháp mấy giờ, Phật giả hôm nay tại sao mình chưa có ăn, hôm nay mình đói quá, ốc mình tôi ta ở trong này. Thì thiền sư nói rằng khi mình duy trì trách nhiệm thì thấy trong này nó la, nó réo toàn tôi ta, mình không, bất cứ làm gì. Khi thấy như vậy, hành giả không nên bức xúc làm gì, vì đừng có mong dẹp được cái tôi ta này. Cái tôi ta này nó có sẵn, bây giờ mình duy trì trách nhiệm mình mới nhận ra thôi, đừng bị dẹp nó. Không phải vì hành giả bực bội mà tôi ta của hành giả biến mất đâu. Tôi ta chỉ biến mất khi hành giả có được trí tuệ, tức là có được sự hiểu biết. Trí tuệ mới có chức năng diệt trừ phiền não. Hành giả không muốn nhưng chưa đủ trí tuệ, tôi ta vẫn còn như thường. Mình không muốn tôi ta, thì mình thấy tôi ta là khổ mà mình không muốn. Nhưng mà mình quan sát là mình thấy trong này là tôi ta lúc này. Thì ông nói rằng cái chữ muốn không muốn không phải là cái vấn đề ở đây. Cho dù mình không muốn, nó vẫn tôi ta như thường với bản chất của nó mà. Vì vậy hành giả hãy tu tập đi, hãy tu tập cho có trí tuệ. Khi có trí tuệ tự nhiên nó hiểu không có tôi ta, nó hiểu một cách rất là tự nhiên mà không cần cái gì muốn trong này hết. Khi ở đâu cũng thấy tôi ta, tức là hành giả đã có chánh niệm tốt rồi. Vì thiền sư nói rằng khi mà cô tu tập mà cô cứ nhận ra rằng một chút nó đem cái tôi ta vào trong này, từ cái tôi ta này, nó hờn, nó giận, nó buồn, nó bã, nó sinh ra cái chuyện phiền não, ô cái đó rất là tốt. Vậy đó, bắt đầu phải vậy đã. Nhưng mà đừng nhớ là đừng khó chịu, bởi vì mình có khó chịu nó vẫn còn tôi ta như thường. Bởi vì cái này nó không tập mà. Khi chánh niệm ở, khi ở đâu cũng thấy tôi ta, tức là tâm của hành giả đã có chánh niệm tốt. Chánh niệm sắc bén và liên tục, hãy chánh niệm cho vậy, cho sắc bén, cho liên tục đi, tạo điều kiện trí tuệ cho trí tuệ xuất hiện. Khi trí tuệ xuất hiện thì tự nhiên nó dẹp tôi ta. Vì vậy thực sự này thường nói rằng là khi mình nhận ra tâm mình xấu xa, nó đê tiện, nó bỉ ổi, nó tôi ta, nó chấp rất là nhiều thứ. Ông nói cái này là chánh kiến, cái này mới là tốt này. Còn mình tu tập xong mà mình thấy tâm mình nó tốt, nó hay, nó giỏi quá, thấy không? Làm như mình gần đắc rồi, mến mến thôi, sắp sửa tới nơi rồi, thì ông nói mấy cái này là nguy hiểm vô cùng. Tại sao nguy hiểm? Là tại vì ông nói rằng khi một người mà nghĩ rằng mình đã tốt, đã hay rồi đó, người ấy không bao giờ muốn tiến bộ nữa. Đó là lý do ông nói rằng tôi dạy thiền cho quý vị, tôi không khen ai trên đâu. Bởi vì tôi khen là người ta tưởng là người ta hay, người ta giỏi rồi, rồi người ta không còn tu tập nữa. Vì vậy khi mà tôi thấy hành giả nào mà kinh nghiệm được một cái gì thì tôi nói rằng cái đó hãy tiếp tục nữa đi. Đúng rồi đấy, hãy tiếp tục nữa. Tức là tới đây là đúng rồi đấy, nhưng mà còn dài lắm đó nha, còn xa lắm à, phải tiếp tục nữa để thấy cái tốt hơn nữa. Hoặc giả là đôi khi thiền sư đặt câu hỏi với mình, ví dụ mình kinh nghiệm tới đó rồi, ông hỏi thêm nữa, thêm thế nữa, mình lơ ngơ mình trả lời cũng được. Thì ông nói hãy tiếp tục đi, hãy tiếp tục để mình nó hiểu thêm sâu nữa. Vì vậy bây giờ đó, mình tu tập mà ông thiền sư gặp mình mà ông nói hãy tiếp tục đi, điều đó có nghĩa là mình đã tướng được một chút rồi đấy. Vì vậy rất là nhiều người hỏi tại sao mà khi mà thiền tập hình như thiền sư không có khen nữa gì trơn, làm cho hành giả cảm nghe nó chán nản quá, bất mãn quá. Ông nói mình khen rất là nguy hiểm. Vì vậy tôi không bao giờ dám khen, tôi chỉ nói là đúng rồi đấy, hãy tiếp tục nữa. Tức là những cái gì mà quý vị tu tập là quý vị đi đúng đường rồi, nhưng mà cái con đường của mình nó rất là xa. Thế mà nói mà đúng mà khen hay khen giỏi thì người ta tự nhiên người ta biết đủ rồi, mà đấy là bản chất của phiền não mà. Thế mà nói là đúng rồi, hay rồi, tốt rồi là nó đủ tốt rồi, không làm thêm nữa. Và cái người đó chắc chắn là cái sự tu tập sẽ đi xuống. Cũng giống như trong cái truyền thống mà dạy về tâm này đó, sư thấy các vị thiền sư không có nói về vấn đề mà đắc cái gì hết trơn.
được đặt từ tuổi 1, tuổi 2, tuổi 3 rồi, không thấy nói gì hết trơn. Rồi người ta hỏi, hỏi tại sao mà thiền sư không có khuyến khích, không có nói cho hành giả rõ là đắc cái tuệ nào thì vậy, rồi làm sao mà biết mà tiến bộ. Ông nói đơn giản, ông nói nếu mà quý vị mà đã hiểu thế nào là tuệ giác á, quý vị không bao giờ đặt cái câu hỏi đó đâu. Quý vị không bao giờ đi tới nhờ ai mà hỏi rằng là mình đã đắc được cái tuệ nào đâu. Bởi vì trong tất cả các cái tuệ giác, như sư nhiều lần thầy nói, nó có một cái chức năng báo cho mình biết rằng đây là thật sự là tuệ giác này. Và lúc bây giờ tâm mình nó rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên là bởi vì sao? Là bởi vì thật sự là tuệ giác rồi. Nhưng mà mình so sánh lại với những gì người ta nói hay những gì mà mình đọc trong sách, nó hoàn toàn khác à. Thì thầy sư nói đúng rồi, cái đó là phải rồi đấy, không phải không đâu. Là bởi tại sao? Tại vì cái tâm mình nó nhìn cái vấn đề khác mà. Như sư thường lấy một ví dụ đó, quý vị đi qua Myanmar, quý vị thấy chung chung, quý vị thấy đền chùa bảo tháp được kia nọ, hay là quý vị thấy dân chúng sinh hoạt như thế nào, cái đó là quý vị thấy là đúng là sách vở có nói nè. Nhưng mà có nhiều người họ thấy vậy. Ví dụ có một cô cổ qua Myanmar, cô nói rằng người đàn ông Myanmar tôi ra ngoài phố tôi thấy họ mặc quần, nghĩa là họ mặc xà rông thôi. Điều đó không có nghĩa là người ta không thấy nè. Chính xác là cái người này đã tới Myanmar và đẩy đi rồi, nhưng mà cái nhìn họ cách khác. Vì vậy ông nói tới rồi, những cái năm mà sư mới tập thiền đó là tại vì sư học thiền một thời gian rồi, các vị nói sư đắc cái này cái kia cái nọ. Nhắc hễ ngày nào sư vẫn còn những cái câu hỏi nghi ngờ là không biết cái tuệ giác này có phải thật sự tuệ giác không, cái này có phải là trí tuệ không, rồi vậy mấy cái đó mà khi mà mình đặt câu hỏi là mình không có tuệ giác nào hết trơn. Vì vậy trong chức năng của tuệ giác có một cái giúp cho mình biết rằng đây là thật sự là tuệ giác này. Và cái điều này cũng có nghĩa là nó giống những cái gì mình đã đọc trong sách đâu. Hành giả này cảm nghe bực bội khi thấy tôi ta khắp nơi. Sự bực bội này phát sanh do tâm nghĩ rằng tu để thấy vô ngã cơ mà sao bây giờ cứ thấy tôi ta hoài. Phải nhớ nguyên tắc của pháp hành, bạn có tỉnh thức để thấy những gì đang xảy ra không? Dù cái gì đang có mặt cũng không sao cả, tốt cũng pháp bảo mà xấu cũng pháp bảo. Tôi tu để mục đích là thấy vô ngã, mà sao mà bây giờ tôi mà hễ mà tôi mà cố ý mà tôi duy trì chánh niệm chết bản ngã không? Còn người xung quanh cái này nó pháp bảo, tốt cũng là pháp bảo, xấu cũng là pháp bảo, tất cả đều là pháp bảo hết. Đức Phật có dạy, nếu tôi ta có, mình biết tôi ta có. Nếu tôi ta vắng mặt, biết tôi ta không có. Đơn giản có thế thôi. Thông thường chúng ta tập thiền với mục đích nào đó, phải thấy vô thường, khổ, vô ngã, nên đi không thấy mình bực bội khó chịu. Sự bực bội khó chịu này phát xuất từ một cái thâm mong cầu, mong muốn. Khi mình thấy cái tôi ta nhiều quá, mình bực bội, mình khó chịu. Bởi vì sao? Bởi mình muốn rằng phải tu một thời gian như thế này thì phải không thấy tôi ta. Nhưng mà thật ra đâu có phải đơn giản như vậy đâu. Vì mình đã thấy tôi ta quá lâu rồi, nó đã huân tập quá nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ tu để bỏ để không thấy tôi ta không phải là cái chuyện đơn giản, mất rất nhiều thời giờ và nhiều cái tham nhẫn dễ lắm. Bây giờ có một bài pháp khác, gần đây thôi có một vị cũng trình về vấn đề yêu mình yêu tôi ta. Rồi mấy cái vị này tin cái gì đây? Thưa thiền sư, sau khi thực tập một thời gian, con thấy mọi hành vi, lời nói, cử chỉ đều tiềm ẩn một động cơ toan tính, thô hay là vi tế bên trong. Con nói cái gì con thấy có cái sự toan tính hết ạ? Con không có đơn giản mà nói một cách thành thật vậy đâu. Con tưởng là con thành thật, con nói cái đó là vì cái tâm của con là tâm từ, tâm bi, hay là cái tâm thành thật, chân thật. Nhưng mà không phải, tâm này nó có cái sự toan tính ở trong. Mà thô thì con thấy, nhưng mà vi tế con không thấy. Con thấy mình yêu bản thân mình hơn tất cả những người khác xung quanh. Nếu câu chuyện gì không liên quan tới con thì con vui vẻ, tử tế. Con có thể khách quan, tốt bụng không? Toàn tốt không ạ? Thế mà câu chuyện chi mà không liên quan tới tôi á, thì tôi luôn luôn tôi vui vẻ. Không liên quan tới tôi thì tôi sẽ tử tế. Rồi mình khách quan, mình tốt bụng, mình nhìn vấn đề.
Nhưng khi nó đụng đến con rồi thì phải tính sao cho có lợi cho mình và lợi nhiều nhất đấy. Lúc bây giờ là cái tâm nó muốn hốt vô hết tất cả cho mình. Khi mà cái chuyện gì mà đụng tới, không đụng tới mình á, mình không thích á, là thôi mình tốt, mình thoải mái lắm. Coi mình cái bộ mình nhẹ nhàng lắm, hiểu không? Tâm mình rất là khách quan, rất là tốt bụng, đối xử với tất cả mọi người một cách rất là công bằng. Nhưng mà khi mà hãy mà đụng tới của mình, của tôi, của ta là ô trời ơi, nó chỉ muốn hết, hốt hết mà thôi. Do vậy càng tu thì con càng dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác, người khác hơn. Tại sao? Tại vì con hiểu rằng rốt cuộc họ cũng chính yêu họ mà thôi. Vì vậy con tha thứ dễ dàng. Bây giờ con hiểu rồi. Khi con nói cái câu đó là con cũng nói vì lợi lạc của con, ích lợi của con. Bây giờ khi mà con gặp một người ta, họ lợi dụng mình, họ muốn nói cái gì, mặc dù trên nguyên tắc họ vẽ rất là thánh thiện, nhưng mà thật ra trong bụng của họ đó, mình nhìn rất là rõ là họ vì một cái lợi ích nào đó cho chính cái cá nhân của họ, thì thôi thì kệ đó, thì mình cũng vậy thôi. Mình thấy được cái xấu của mình rồi thì mình thấy được cái xấu của người khác, mình mới tha thứ. Đó là cái nguyên tắc tha thứ đó. Bạn không thể nói rằng bạn tha thứ cho ai được đâu. Bạn đừng có trông mong rằng là thôi mình có tâm từ tâm bi, người tu hành mình tha thứ, mà thật ra không. Chỉ khi nào mà mình thấy rõ ràng tâm mình xấu, lúc đó mình mới tha thứ cho người khác. Còn mình cứ nghĩ rằng mình tốt, mình hay, mình giỏi, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho ai cả. Vì vậy càng tu con càng dễ dàng tha thứ lỗi lầm cho người khác hơn. Bởi vì con nhận ra rằng rốt cuộc người ấy cũng chỉ họ yêu chính họ mà thôi. Như con đã làm chuyện đó, nếu con yêu chính con thì họ yêu chính họ, thì con lấy cái gì mà con trách cứ người ta đây. Mọi việc người ta làm xét cho cùng chỉ vì lợi ích của chính họ. Nếu mình không va vào lợi ích của người này, mình có thể sống chung hòa bình với người ta. Do vậy nếu họ có tốt thật sự với con, hoặc họ xấu với con cũng chấp nhận như vậy. Con không còn bức xúc bực bội nữa. Vì những cô này cổ có một người bạn, hai người cũng là ở đâu đó ngoài Hà Nội đó. Rồi này được đi vào ở trong Nam, rồi không biết làm sao mà gặp được thiền là tu hành, rồi kêu mừng hỗ trợ cho nhau về vấn đề tài chính, cũng như là khuyến khích nhau để đi qua Myanmar tu tập. Nhưng khi mà ở gần nhau rồi bắt đầu mới thấy, mới loại cái xấu ra. Mới biết rằng cái cô này là cô chỉ lợi dụng mình thôi à. Nhưng mà cô này có suy nghĩ, nói cho cùng thì con cũng lợi dụng cô á. Lợi dụng qua thì lại chứ đâu có phải là nó có thiệt đâu. Nhưng mà con không thấy đâu. Vì vậy khi mà con chưa có tu tập, con không chánh niệm, con xét tâm con bực cái cô này lắm. Con cứ nghĩ tại sao bởi Việt Nam mình bạn bè với nhau thân mật, giúp đỡ nhau mà qua đây mà có cái ý mà lợi dụng nhau như vậy. Bây giờ con chánh niệm con mới thấy rằng con cũng lợi dụng người ta. Thì thôi người ta lợi dụng mình thì cũng ok thôi. Thì sư trả lời nhận xét như vậy rất đúng. Tiếng Anh có một câu nói rằng còn tôi thì sao đây. Tiếng Anh vậy, cái câu tiếng Anh là how about me, nghĩa là còn tôi thì sao đây, nghĩa là quý vị làm cái gì đó tôi sao. Ví dụ như tất cả mọi người đều đi ăn hết rồi, còn quý vị nghĩ sao, còn tôi sao đây, có ai mời tôi đi ăn không. Đây là một cái bài hát tự đề của một hội bác, how about me, là tôi thì sao đây. Cũng đây là tự đề của một bản nhạc tâm lý thông thường của thế gian, xem cái ta là rốn của vũ trụ. Với một trạng thái tâm chấp chặt vào cái ta, họ suy nghĩ rất nhiều chuyện khác nhau, và tất cả những chuyện khác nhau này đều có một mục đích là phục vụ cho bản ngã mà thôi. Khi mà mình hiểu rằng là tất cả những gì mình nói đều nhằm một mục đích để mà có lợi cho mình, lúc bây giờ mình sẽ tha thứ cho người khác, bởi vì họ cũng là vậy thôi. Vì đây là cái bản chất tự nhiên, bản chất thông thường của phiền não. Phiền não là nó đem cái tôi ta, cái này là cái vốn của vũ trụ, cái rốn của vũ trụ. Thành ra mình tôi ta, người khác cũng tôi ta. Biết được như vậy thì thôi, chấp nhận đi. Giờ có một cái bài khác nữa cũng nói về vấn đề tôi ta, cũng vấn đề về. Thưa thiền sư, bây giờ con hiểu rõ là mình yêu mình nhiều nhất, nên con ghê sợ bản ngã. Và lý do tại sao Phật dạy mình hãy sống với lý vô ngã, vì còn bản ngã là sẽ còn đau khổ,
còn bản ngã sẽ còn tiếp tục trôi nổi trong sanh tử luân hồi. Bây giờ con tu rồi con mới thấy cái bản ngã con rất là dữ. Nó thành ra con mới hiểu tại sao mà Phật dạy mình là phải là sống với lý vô ngã. Bởi vì hễ mà còn giữ cái ngã này thì còn khổ ghê lắm. Thì Đức trả lời: vậy hành giả hãy tu đi, tu để hiểu thế nào là vô ngã và tạo điều kiện để cho sự hiểu biết này có dịp sanh lên hoài, thì bây giờ mình mới bỏ cái bản ngã được. Còn thường thường rất là nhiều người là nói rằng là lý vô ngã, không tôi, không ta. Vô ngã này là không ta, chứ ngay là không ta. Là bởi vì mình có hiểu tới nơi đâu, mình hiểu một cách lý thuyết thôi. Thưa thầy, tu để nhận ra bản ngã là một điều khó, buông bỏ nó lại càng khó hơn nữa. Trần Thuyết trả lời: buông bỏ là sao? Đâu có phải là hành giả buông bỏ đâu, mà nhờ có trí tuệ, chứ không mình không buông bỏ cái gì được hết đâu. Ví dụ mình nói tha thứ, chỉ có trí tuệ dạy cho mình phải tha thứ. Bởi vì mình, nếu mình không tha thứ cho người khác, mình đem cái khổ vào trong tâm mình, thì cũng bản ngã nó cũng vậy. Mình không buông bỏ được bản ngã đâu, chỉ có mình tu tập mình thấy không có ngã. Tại vì mình nắm bắt vào một cái khái niệm nào đó, mình cho rằng cái này là của tôi, của ta, thì chỉ có trí tuệ mới giúp bạn buông bỏ được thôi, chính bạn không có làm gì được. Thưa thầy, hồi nãy con có thưa với thầy, cái thiền sư đó, là buông bỏ khó vì tâm ưa làm theo thói quen và thích sự hưởng thụ. Con nhắc tâm đừng tin vào những gì cái bản ngã này nói. Một khi buông bỏ được một chút dính mắc là mỗi lần thấy tâm nhẹ nhàng, tự do hơn. Còn thầy thiền sư thì sao? Thầy đã buông bỏ được sự dính mắc bằng cách nào? Cô này thay vì là cô tập để cô tu để cô thấy, thì bây giờ cô hỏi trở lại thầy, ông thiền sư đó. Vậy cho ông buông bỏ cái bản ngã của ông cách nào? Đọc lại cái chỗ này: một khi buông bỏ được một chút dính mắc là mỗi lần thấy tâm nhẹ nhàng và tự do. Đó là cô này đó, cô nói vậy. Bây giờ cô đặt câu hỏi: còn thiền sư thì sao? Thiền sư đã buông bỏ được sự dính mắc bằng cách nào đây? Vậy là ông nói rằng cô này có nghĩ rằng là thiền sư đã buông bỏ được sự dính mắc. Thiền sư trả lời: khi tuệ giác thiền nguyên sắc sanh lên thì dính mắc biến mất, không cần phải buông bỏ chi hết. Chỉ có trí tuệ mới giúp chúng ta buông bỏ mà thôi. Như vậy thì làm, quý vị nhớ là quý vị đừng có muốn buông bỏ vậy. Nếu quý vị chưa có trí tuệ, mà trí tuệ là ông dùng trí tuệ giác. Trí giác là trí tuệ nó lập tới lập lui rất là nhiều lần. Hiểu một lần nó còn dính mắc, rồi mình bỏ mình đau khổ. Hiểu một lần nữa, tu tập mình hiểu nữa, hiểu nữa rồi nó bỏ, bỏ rồi nó dính mắc trở lại. Nó cứ tới lập tới lập lui, lập tới lập lui hoài. Đó là cái cách của trí tuệ mà. Hễ tuệ giác là phải vậy, nó lập tới lập lui hoài. Mình nó bị nó dày, nó phiền não, nó vò, nó dập mình. Rồi mình một chút mình đau khổ mình hiểu, hiểu rồi mình buông bỏ. Buông bỏ rồi mình buông bỏ xong rồi, bỏ vô rồi bỏ ra nữa, bỏ ra rồi bỏ vô, cứ lập tới lập lui hoài. Nó dập tới dập lui hoài ha. Dập tới dập lui hoài tiếng lắc từ từ mình hiểu. Đó là bản chất của tuệ giác là vậy. Thì ông nói rằng khi tuệ giác thiền minh sát sanh lên thì bây giờ dính mắc sẽ biến mất, không cần phải buông bỏ gì nữa hết trơn. Tuệ giác, trí tuệ là ánh sáng. Dính mắc là phiền não. Hễ mà có ánh sáng thì phiền não là bóng đêm, sẽ biến mất thôi. Bạn không làm thế nào bạn đuổi được cái bóng đêm, bóng tối. Bạn chỉ cần có ánh sáng thôi. Khi có ánh sáng thì tự nhiên bóng đêm hay là bóng tối sẽ biến mất. Chỉ có trí tuệ mới giúp chúng ta buông bỏ. Nếu bất cứ suy nghĩ hiểu biết nào sanh lên, như khi bạn thấy rằng tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, không có ai làm chủ trong này, hoặc giả bạn hiểu rằng tất cả đều là vô thường, hoặc giả bạn hiểu một cách rõ rệt rằng tất cả là khổ, thì tự nhiên bạn buông bỏ. Bạn không cần phải nói chúng ta phải buông bỏ, chúng ta không buông bỏ được. Hãy tu tập cho có trí tuệ thì trí tuệ sẽ xử lý cái vấn đề, đừng dính mắc nữa. Đó là cách tôi tập để buông bỏ dính mắc. Tôi không tập buông bỏ, mà tôi tập sao cho có trí tuệ. Tôi tập sao cho có tuệ giác. Tuệ giác là trí tuệ, nó cứ lập tới lập lui hoài, nó khởi sanh hoài. Khi mà nó đã đầy đủ, nó viên mãn, nó tròn vẹn rồi, thì bây giờ tôi không còn cần phải buông bỏ gì nữa hết trơn, tự động nó buông bỏ.
Thưa thiền sư, khi nhận ra tâm mình xấu, tâm bất thiện nhưng cố ý che giấu, đó là điều không nên. Và con hiểu điều này. Nhưng có những ý bất thiện nhưng mình không biết, không nhận ra được chúng thì thế nào đây? Đặt ra câu hỏi này, khi nhận ra tâm mình xấu, tâm bất thiện nhưng cố ý che giấu, đó là điều không nên. Ví dụ mình thấy tâm của mình là tâm ganh tị chẳng hạn, nhưng mình che giấu, cái lời nói bên ngoài có vẻ là rất là mở, tâm nó mở rộng, không ganh tị, không có chen lấn với ai hết trơn, nhưng mà bản chất của mình bên trong rất là ganh tị, nó rất là ghét, nó muốn mình hơn không à? Thì con này con nói nếu mà thấy được như vậy rồi đó là cái điều không nên, mình che giấu là không nên. Nhưng mà có những cái mình không nhận ra, vì phiền não nó vi tế quá, nó không nhận ra thì bây giờ sao đây? Trả lời thì càng tệ hơn nữa, vì tâm si đang có mặt, có thế thôi. Khi mình có những thói hư tật xấu mà mình không nhận ra, không nhận ra thì mình tưởng nó tốt, mình tưởng nó tốt thì mình cứ tiếp tục làm hoài. Thì ông nói hễ mà cứ xấu mà không nhận ra mà tiếp tục làm hoài thì nó càng ngày nó càng tồi tệ, vì tâm si đang có mặt. Bản chất của si là không phân định được đâu là xấu, tốt đâu là xấu, không biết cái gì hay cái gì dở. Khi mình không biết ra là dở, không biết ra là xấu, mình tưởng nó hay thì mình muốn tiếp tục làm. Và ông nói hễ mà tiếp tục làm như vậy là toàn tâm si không. Mà hễ mà đã tâm si đang có mặt rồi thì cái chuyện mình làm nó sẽ càng lúc nó càng tồi tệ. Đó là lý do tại sao mà mình cần gặp những vị thiện tri thức là vậy, để người ta nhắc nhở cho mình. Nhắc nhở bằng cách không phải là người ta nói mình cái này là xấu, cái này là tốt đâu, mà sư thấy đa phần là các vị thiền sư hỏi mình tại sao mà mình nói như vậy, tại sao mà mình làm như vậy, tại sao mình muốn như vậy. Ví dụ như có một vị nói rằng là buổi trưa ngồi nóng rất là khó chịu, à cái niệm khó chịu hoài mà sao khó chịu không bớt chút nào. Thì người ta hỏi mình, khi mình niệm khó chịu, tâm của mình nó cũng còn giữ cái ý đối kháng về cái sức nóng bên ngoài không? Mình nói là nóng, tâm khó chịu, đó là mình chánh niệm phải không? Nhưng mà cái chánh niệm nó đâu có đủ mạnh, mà còn cái ý về cái khó chịu thì nó là khác. Ví dụ như trời này sao mà nó khó chịu vậy, ngày hôm qua dễ chịu mà sao hôm nay nó nóng như vậy. Chính vì cái ý này nó quá mạnh, do đó mình vượt qua không nổi. Đó là cái lý do tại sao mà những cái người mà họ sống bên trong những cái xứ tân tiến mà có đầy đủ tiện nghi rồi vậy đó, họ khó mà sống còn ở trong những cái xứ mà vì nhiệt đới như thế này. Ví dụ như sư gặp có một cái ông Mỹ đó, ông gặp nhau bên Thái Lan đó. Sư từ Miến Điện sư về Mỹ rồi ghé ở Thái Lan rồi gặp ông đó. Ông mới nói rằng là, ông hỏi sư ở Miến Điện mấy tháng rồi sư thấy sao? Sư nói tôi thấy cũng bình thường thôi, là tại vì tôi đã đi qua đi lại nhiều năm rồi. Thành ra đối với tôi vấn đề thực phẩm, thời tiết rồi hay là điều kiện xung quanh đối với tôi không thành vấn đề. Mà ông thì ông ở Thái Lan, trong hai ông ở Miến Điện, ông từ ở đâu đó cái một vùng núi nào ở Thái Lan ông đi về, ông xuống Bangkok để ông lấy máy bay đi về Mỹ. Có thì hai người gặp nhau đó thì ông nói rằng là trong cái suốt thời gian mà tôi tập ở đó chỉ có một cái thôi mà tôi chỉ không chịu đựng được nữa là không có nước nóng. Tại vì bên Mỹ là mở nước ra là nước nóng nước lạnh là có đầy đủ lắm, nó có sẵn mà, nó bắt ở trong cái vòi sẵn rồi, chỉ cần chỉnh cái vòi thôi thì nước nóng ra. Thì nói tôi dính mắt vào nước nóng rồi lắm. Thành ra cái việc trước tiên mà khi mà tôi về tới Bangkok rồi, mà tôi ở trong khách sạn rồi đó, là tôi yêu cầu phải có nước nóng cho tôi sử dụng. Tôi khổ vì không có nước nóng. Nước nóng vậy mà khổ, cái gì thế? Ở đây Việt Nam mình tắm nước lạnh không à? Còn họ không, khi mà trời nóng họ vẫn tắm nước nóng như thường, là họ quen nước nóng rồi. Các vị thấy không, cái tâm mình nó ngộ vậy đó. Khi mà nó đã có cái thói quen rồi, nó bám chặt rồi đó, nó không chịu ngã ra. Vì vậy, nếu bất cứ sự hiểu biết nào sanh lên, như là tất cả đều những hiện tượng tự nhiên, vô thường, khổ, thì chúng ta đã buông bỏ rồi. Đó là cách tu tập để buông bỏ dính mắc. Nghĩa là tôi làm cái trí tuệ tôi khởi sanh. Khi trí tuệ khởi sanh rồi, nó nói trong này rằng, hễ càng dính vào đó là càng khổ thôi. Dính càng nhiều là càng khổ. Vì vậy nó sẽ giúp cho mình, nó sẽ trí tuệ sẽ giúp cho mình buông bỏ, cho mình cũng tự được mình buông bỏ được. Nếu những thói hư tật xấu mà mình không biết thì thế nào? Hồi nãy thượng sĩ trả lời là thế mà thói hư tật xấu mình không biết thì nó càng lúc nó càng tệ. Bởi vì mình cứ nghĩ rằng đó là cái thói quen, đó là cái chuyện tự nhiên. trong thực tế đó là tâm dính mắc rất là dữ. Thưa thượng sư, một lần con đọc cuốn sách Pháp khắp mọi nơi và ban đêm khoảng 10 giờ thấy tâm khó chịu nhưng không hiểu tại sao. Con bỏ sách ra ngoài đi kinh hành. Từ từ con khám phá rằng tại tâm suy nghĩ dính mắc về gia đình bên Việt Nam, như nhớ tới nhà, nhớ tới cháu, do đó tâm con mới là cái khó chịu. Đọc thì đọc cái cuốn sách là Pháp khắp mọi nơi, trong đó có dạy về vấn đề tâm buông bỏ dính mắc, mà tự nhiên tâm nó khó chịu. Tâm khó chịu vì sao? Bởi vì khám phá ra rằng là cái tâm của mình đó, đang đọc cuốn sách này, đang tu tập vậy, tâm nó hướng về Việt Nam, nhớ tới con tới cháu, do đó nó, tâm nó khó chịu. Thì hồi nãy đó quý vị thấy không, khi mà mình lên trên thiền đường chẳng hạn, mình tu tập, mình duy trì chánh niệm, mình quan sát cái tâm khó chịu của mình, khi đau nhức nó khởi sanh, hoặc giả là khi trời nó nóng được bực bội khó chịu, mình duy trì chánh niệm nhưng tâm mình nó vẫn suy nghĩ tới cái chuyện mà dễ chịu. Nó suy nghĩ mà ước chi mà mình có cái máy lạnh đây thì sướng biết bao nhiêu, ước chi mà trời này nó nhẹ hơn chút xíu thì sướng bao nhiêu, ước chi mà sẽ có cái ông ở bên Singapore đó, ông qua miếng điện ông tu cũng được. Bị ông nói rằng ở Singapore nó cũng nóng vậy, nhưng mà Singapore nó có biển. Thật ra cái biển nó vẫn nóng như thường à, cái đâu không có biển mà. Nhưng mà trung tâm ông nghĩ ở miếng điện không có biển, do đó cái nóng miếng điện là cái nóng có cái vùng mà núi rất là khó chịu. Không, những cái ý đó đã làm cho cái sự khó chịu nó cứ có mặt. Và thì quý vị thấy không, đang đọc sách, đang suy tư về vấn đề Phật pháp mà tâm nó khó chịu là bởi vì sao? Trong khi đọc như vậy tâm nó chặt ra ngoài, nó đi suy nghĩ tới con, tới cháu, tới của, tới cải bên Việt Nam, do đó tâm nó khó chịu, nó khởi sạch. Thượng sư trả lời, vậy bây giờ phải làm sao? Gia đình quan trọng hay tâm dính mắc là quan trọng? Trong hai cái này, cái nào là vấn đề đây? Đây là một vị đã tập lâu rồi. Thật ra thượng sư mới hỏi rằng là cái gì quan trọng trong lúc này? Cái tâm dính mắc quan trọng hay là gia đình quan trọng? Trong hai cái này, cái nào là quan trọng, cái nào là vấn đề đây? Câu trả lời, thưa thiền sư, con quán tâm dính mắc và nhắc mình phải sống hiện tại, tâm dính mắc mới là vấn đề, còn con cháu không phải là vấn đề. Tại vì bây giờ đó mình có con, có cháu, mình cũng có của cải tài sản thì bị dính mắc. Nhưng mà bây giờ đó mình không còn con cháu cũng còn của cải tài sản thì mình cũng dính mắc cái khác à. Như sư nói là, sư kể quý vị nghe là có cái ông sư người Anh đó, ông nói rằng ông ở bên Anh, ông bỏ hết của cải tài sản, ông đi tu, ông đi vô trong rừng đó, đi tu theo ngài Hòa Thượng A Chàng Sa đó, là một cái truyền thống mà dạy ở trong rừng mà khổ hạnh rất là dữ. Thế vậy mà ông nói rằng là ở bên kia mình buông bỏ chết mắt, mà qua đây mình tưởng mình buông bỏ rồi mà ta ra không. Qua bên đó mình thấy cái bát inox mình cũng thích nữa, mà thay vì cái bát sắt mình đâu chịu, muốn bát inox. Rồi thấy ông sư kêu ông có bộ y, mà bộ y của bộ là nhẹ quá, và nó hợp với thời tiết lắm, là mình cũng thích kiếm cho được bộ y. Hóa ra là ở bên kia thì mình dính mắc chuyện khác, về bên này mình tiếp tu tập mình cũng dính mắc chuyện khác. Vì vậy cái câu hỏi đặt ra là cái gì quan trọng, là tâm dính mắc quan trọng hay là con cháu quan trọng? Câu trả lời, cái tâm dính mắc quan trọng. Bởi vì khi mà cái tâm này mình chưa được mà cải thiện, là mình chưa có được mà mình không có biết cách xử lý nó rồi, thì nó bỏ cái này nó sẽ buông cái khác rồi. Vì vậy đây là cái mà các vị mà tu hành là vậy đó. Mình ở ngoài đời đó mình buông bỏ hết trơn, mình đi tu phải vậy không? À, mình tưởng đâu mình bỏ hết trơn rồi đó, nhưng mà khi mình tu tập chưa tới, cái tâm của mình nó chưa được huấn luyện cách thuần thục, thì mình vô chùa mình cũng dính mắc cái khác à. Ngoài đời mình dính mắc con cháu, vô chùa thì mình dính mắc cái Phật tử. Ở đời mình dính mắc của cái nhà của mình, ở vô trong chùa thì mình dính mắc cái chùa của mình. À, quý vị thấy có nhiều người đã dính mắc chùa chiền mà chết không nổi đó. Sư nhớ có một câu chuyện, sư về mấy năm về trước là sư có về Phước Sơn, sư có kể là có một thầy đó, thầy qua bên Myanmar đó, thầy thiền tập. Thầy nói rằng là ông sư phụ của con á, ông có một ông sư phụ nữa, một vị hòa thượng. Ông này là học trò ha. Con ông nữa là ông là thượng tọa, thượng tọa là học trò của ông hòa thượng. Ông thường ngồi ở ngoài Huế, ôm ở ngoài Huế. Đi ngay chừng này chứ. Cái phía bên này là lắc không à. Nói chuyện cái chuyện ông hòa thượng mà dính mắc cho cái gì? Nghe rồi ra không? Chưa hả? Thấy dọn đây là thấy chưa không à? Thôi chứ dọn phía bên này cho yên cho rồi. Thì mới nói rằng là thầy của con á, hòa thượng á, vô trong Sài Gòn á, ở trong miền Nam này, có cái chùa ở trong này. Rồi cái người ta ở ngoài Huế, người ta kêu, người ta nói thầy quý vị ôn đau nặng lắm, chắc là qua không nổi đâu. Hôm nay nó giao công chuyện cho ông sư nhỏ này, sư nhỏ là bạn của sư đó, giao chuyện cho sư này rồi nói thôi để tôi đi về, tôi lo cái câu chuyện cho ôn xong, chắc có lẽ là một hai ngày ôn mất được đi vô. Nó về hoài đó, cả tháng không kêu vô. Khi cái vị này mới kêu điện thoại hỏi, hỏi thầy tại sao mà vô vô, nó ôn chưa có mất, ôn cứ nằm đó hoài. Rồi cuối cùng tại vì sao mà khám phá rằng là tại vì cái hồn liêu chưa có xong, mà ôn thì rất là thích làm cho xong rồi ôn mới mất. Thì người trong chùa người ta nói rằng là đó, mấy tháng này là ôn muốn làm cái hồn liêu cho xong đó. Tại chắc có lẽ là ôn khắc khoải về cái chuyện đó, ôn lo về cái chuyện đó, do đó mà ôn không đi được. Thì bây giờ thầy phải vô thầy nói một câu quan thử sao thôi. Thì vì thầy là dễ lắm mà ôn nói dạ thôi, ôn cứ yên tâm ôn đi đi, để hồn liêu đó con lo, con hứa với ôn là con sẽ lo xong. Nói xong cho ông âm đi. Thì mình cái câu, trong cái câu chuyện là mình thấy là một cái người tu hành đó, nó còn dính về đó, huống chi là mình là cái người thế gian. Vì vậy người ta thường nói rằng là mình cạo cái đầu thì dễ, nó mất có 15 phút ha, mà cạo cái tâm khó biết là bao nhiêu. Vì vậy tu, mình tu là sao, là mình có hình tướng, mình cạo đầu, mình xuất gia, mình mặc y, đó là mấy cái hình tướng bên ngoài thôi. Còn cái tâm mà thật sự mà buông bỏ, mình dính mắt thật là ghê gớm luôn. Cái chơi mà quý vị biết không, không phải là mình nói ở tại Việt Nam đâu, mà hòa thượng Sử U Minh á, ngài là sau cái mùa an cư đó, ngài hay đi các cái vùng núi hành thiền. Hồi xưa mà ngài còn sinh tiền á, thì thầy Tejinia kể cho sư đó, là ngài mà tới đâu á, là các vị sơn tăng đều tới để gặp ngài trình bày cái pháp hành. Sư nói các vị sơn tăng đa phần ta tập thiền định mà, nói ngài cũng rất giỏi về thiền định nữa. À, vì nào muốn hỏi về thiền tiến một xíu là chỉ, vì nào hỏi thiền định thầy cũng chỉ. Thì vì thế ông là giữ giống cái truyền thống ngày xưa Đức Phật vậy đó, đi tới là vì nào có cái vấn đề gì lại bọc bạch cho hòa thượng chỉ. Thầy thiền sư của sư nói có một lần tôi đi theo hòa thượng, tôi nghe hòa thượng ban đêm khi mà hòa thượng thuyết pháp, hòa thượng nói một câu mà nó tới nó lui không biết bao nhiêu lần nữa trong cái thời gian ở đó, nói rằng quý vị là những vị sư vào trong rừng tu tập, các vị bỏ hết tất cả những cái vui thú của thế gian, quý vị vô đây quý vị tu thì quý vị mới gọi là mới kêu bằng là biết độc cư cái thân mà thôi, sống độc cư mà độc cư cái thân mà thôi. Quý vị nói mà quý vị tới đây quý vị độc cư để mà thiền định mà, nhưng mà nhắc nhở quý vị là mới độc cư cái thân mà thôi. Còn nếu mà quý vị ở đây mà tâm quý vị vẫn còn hướng về phố chợ, còn nhớ chuyện này chuyện kia ở dưới phố, cái đó là cái quan trọng này. Thì từ ngoài là độc cư về thân và độc cư về tâm, cái này mới rất là quan trọng. Thì quý vị thấy không, các vị mà sơn tăng mà hòa thượng nhắc tới nhắc luôn như vậy, nghĩa là trong cái khi mà phần thiền pháp, thấy các vị này mặc dù ở xa xôi cách trở như vậy, ở những vùng sâu vùng xa mà tu tập như vậy, mà cái tâm nó vẫn còn hướng về đó, tâm dính mắt mà, tâm dính mắt về chùa chiền, tâm dính mắt về Phật tử, tâm dính mắt những cái chuyện mà tiện nghi vật chất ở phố thị, tâm nó vẫn còn nhớ như thường. Vì vậy hòa thượng mới nhắc này. Và ông thường sư của sư nói, khi mà hòa thượng nhắc như vậy thì tôi thấy rằng có nghĩa rằng là các vị hướng rất nhiều cũng có vấn đề vật chất, hướng rất nhiều cũng có vấn đề tiện nghi, đôi khi sống ở trong rừng hay là sống ở cái chỗ xa xôi vậy rồi không có đủ phương tiện, tâm nó bức xúc, nó khó chịu, là tâm nó phiền não, đó là hòa thượng nhắc. Ở rồi thì thấy rất là nhiều vị đó mới tu thì bộ hăng hái lắm, độc cư thiền định là đi vùng sâu vùng xa. Có một cô cũng đi, cũng tập đó, rồi cô nói lạ quá à, tôi đi tu mà, tôi đi kiếm cái chỗ xa xôi tôi tu mà, mà sao tôi nhớ các bạn ở dưới thành phố Giang Côn. Từ xưa ông nói mình mới đập tư về thân thôi, còn cái tâm mình chưa đập tư. Khi tới đó rồi nó cảm thấy cô đơn, do đó mình nhớ thương người ta. Đó là dữ liệu cho thấy là cái tâm mình nó còn dính mắc. Vì vậy đó là lý do chúng ta cần, đúng ra là hành giả cần quan sát để hiểu bản chất của tâm dính mắc. Thiền sư Sotika có nói một lần, khi tâm dính mắc vào bất cứ cái gì dù là người, là vật, là hoàn cảnh, là trú xứ, tâm luôn luôn bị dằn vặt, tâm luôn luôn đau khổ, tâm không bao giờ vơi, tâm không bao giờ được ngơi nghỉ cả. Uttika là vị thiền sư cũng nổi tiếng lắm, bên Myanmar. Ngài nói rằng hễ mà đã dính mắc rồi thì cho dù là người, là vật, là hoàn cảnh, là trú xứ, thì tâm lúc bây giờ nó không yên đâu. Tâm dằn vặt, tâm đau khổ, tâm bao giờ ngơi ngoai cả. Đây là sự thật có thể áp dụng vào bất cứ trường hợp nào. Tôi có khắc phục được nó hay không, tức là tâm dính mắc, là một chuyện khác. Nhưng sự thật luôn luôn có đó. Tại thương, tại yêu, tại dính mắc cho nên khổ. Không thương, không yêu, không dính mắc thì sẽ bất khổ mà thôi. Ngài thiền sư này nói cái câu là bởi vì sau một thời gian tu tập, Ngài thấy rõ ràng cái tâm của Ngài. Do đó Ngài thấy rằng thế mà mình thương ai, mình dính mắc vào ai, mình rốt một vật gì, một cái hoàn cảnh, một cái trú xứ nào, luôn luôn cái đem sự đau khổ à. Đó mà tôi có tu hành để vượt qua cái chuyện này không, là đó là cái bổn phận của tôi. Còn ở đây là một cái sự thật này, là luôn luôn có đó. Thì dính vô cái gì là mình cũng khổ hết trời. Có một vị hành giả thưa quý sư rằng là cô ta ngồi thiền và thấy đau rất là dữ. Thì cô, thay vì cô quan sát tâm khó chịu, thư giãn quan sát tâm khó chịu như cái phần mà trình pháp thì, trong phần hướng dẫn, thì cô nói rằng là cô nói đừng đau, đừng đau, đừng đau. Mà cô càng nói đừng đau bao nhiêu thì nó đau cái gì. Câu chuyện này trước khi đọc cái bài này thì nhớ con cô. Chắc có lẽ cô đó chắc ở Phước Sơn, cô cũng lớn tuổi này. Thì cô nói rằng là đó, con buổi sáng nào đó con dùng điểm tâm, rồi cái cô mà sắp xếp cái chỗ ngồi đó là cô Minh. Nào quý vị đi Myanmar chắc biết cô này, cô tánh cô khó lắm. Cô mới là không bao giờ là cô để cho cái hành giả Việt Nam mà ngồi chung bàn với nhau hết trơn, là người nào mà ngồi chung bàn rồi, rồi là cô nói được thì thôi, chứ còn hễ mà không được là cô đẩy đi chỗ này chỗ kia thì vậy đó. Thì có nhiều điểm mưa điểm thích ngồi mà cũng có đẩy à, cứ bắt ngồi rồi. Bà này mới tới mà bà cũ thì đang hiếp mà mới mà đừng vô ngồi bà đó. Bà này thì muốn đi ngồi với người Việt Nam để nói chuyện, qua về mới gì xỉa vô ngồi với ông người nước ngoài không chịu. Thì cổ mới trình pháp, cổ mới nói rằng là trong khi mà cô ngồi ăn điểm tâm bữa sáng đó, thì mấy cái cô mà tu nữ là người nước ngoài, không biết là người nào, không biết cư sĩ là người xuất gia, thì có cái tật là họ bị sổ mũi đó. Trời sáng lạnh sổ mũi, họ lấy cái giấy ra họ khịt mũi, khịt vậy đó. Thì cô nói có ăn bên này cô nghe khịt mũi, cô thấy dư quá, ai mà trên bàn khịt mũi vậy, hay gớm quá. Thì cô nhắc tâm cô nói không gớm. Bà kia khịt nữa. Nhưng mà thật ra là người ta ví dụ người ta mũi nó chảy, người đang ăn nó chảy, hoặc cả là ớt bị dưới nóng rồi nó chảy rồi khịt khịt vậy đó. Thì cô này cô nghĩ rằng là không nên, nó còn gớm. Thầy sư đã tức cười rồi, cái lát cô nói nhưng mà kỳ quá, con đã nói dặn cái tâm mà không gớm. Vậy bữa đó bà khịt con đem cho tôi muốn chạy qua chỗ khác ăn à. Nó làm nhanh thiệt là nhanh, là lúc đó là con không cần để ý tới cái cô kia cổ nói gì nữa, sẵn cái chỗ mình kia là con giót qua liền, con ngồi ăn mình nó liền. Cái gì thế không? Cái tâm mình đừng nói nó không nghe đâu. Thấy đau mà mình nói không đau thì nó còn tát mình còn dữ nữa. Thành bây giờ phải làm sao này? Bây giờ đây có vị nghe cái câu trình pháp cũng tương tự như vậy. Hồi lúc chưa tập thiền, mỗi lần đau bụng con năn nỉ với chính con, thôi đừng đau nữa, và mong cầu và chờ đợi cho nó hết đau. Lúc cơn đau lên mạnh và năn nỉ nhưng không hết đau, thế là con bực mình và con vỗ vào bụng con ầm ầm. Đây là một vị sư trình pháp đó quý vị. Cách đây 2 tuần cơn đau phát sinh, thay vì năn nỉ mong cầu hết đau như con thường làm, thì con suy nghĩ đau là việc của mày, việc của tao là quan sát và tránh niệm tâm khó chịu, đúng như thiền sư đã dạy. Bây giờ thay vì cái thói quen hồi trước là không đau thì năn nỉ nó, nó không hết thì vỗ cái bụng ầm ầm, thì bây giờ ông nói rằng là ông theo cái lời hướng dẫn của thiền sư, thì ông nói thôi bây giờ đã đau là chuyện của mày, mà chuyện của tôi là tôi quan sát cái tâm khó chịu mà thôi. Thế rồi quan sát tâm khó chịu một lát thấy hết đau, còn hoan hỷ vô cùng, còn nghĩ rằng là cái phương pháp niệm tâm này nó thích hợp rồi, tốt rồi, phải không? Bây giờ niệm tâm khó chịu thì tự nhiên đó, nó hết khó chịu, hết đau. Nhưng quan sát tâm khó chịu được 2 lần, 3 lần, nhưng sau đó đau xuất hiện nữa là con bắt đầu nổi điên lên rồi. Lúc đầu thì năng nghĩ với nó, bây giờ quan sát tâm khó chịu, thì ông quan sát tâm khó chịu, muốn nói chừng 2-3 lần thôi, thêm nữa là họ không chịu, không nổi nữa rồi. Bực bội, tự nhiên tâm khó chịu nó quay trở lại và ông nổi điên lắm, đập vô bụng ông nữa, bùm bùm bùm. Thiền sư trả lời: hành giả nổi tức vì muốn cái đau hoàn toàn mất, đó là điều không thể nào được. Vì vậy khi mình quan sát tâm khó chịu, bất cứ một cái cảm giác nào không có hài lòng nó khởi sanh trong tâm mình, trong thân mình, ví dụ chẳng hạn đau nhức tê mỏi, mình quan sát tâm khó chịu mà mình thấy làm như nó không có biến mất mà nó làm còn tăng nữa, điều này có nghĩa là mình trong này có cái muốn tâm, mình niệm là mình muốn cho hết khó chịu. Cũng giống như hồi nãy cô kia vậy đó, cô nói không gớm, cái chữ không gớm là rất là nhẹ, nhưng mà gớm là rất là nhiều. Cái đó mà khi mà nó gớm thiệt là tự nhiên có bùng có chạy à, thì quý vị thấy cái tâm của mình không, nó rất là trong này nó nhiêu khê ở trong, cái cẩn thận coi nó. Khi nổi tức là vì muốn cái đau hoàn toàn mất, mặc dù mình nói rằng là mình quan sát tâm khó chịu, đó là điều mà không thể nào được. Tâm của hành giả tà kiến khi nghĩ rằng 2 lần 3 lần còn chịu được, nhưng mà tới lần thứ 4 thì chịu hết nổi, bởi vì tâm của chúng ta suy nghĩ tầm 7, do đó tâm sân nó mới khởi sanh. Cái này là dạng tà kiến đó. Tà kiến là tư duy tầm 7 rằng là hễ mà khó chịu mà 1 lần 2 lần 3 lần thì được, tới lần thứ 4 thì chịu được. Hoan hỷ cũng là vấn đề. Tôi muốn hỏi hành giả, tại sao chúng ta duy trì chánh niệm đây? Đó, bây giờ ông thầy sư ông giải thích xong rồi ông hỏi trở lại: duy trì chánh niệm để làm gì? Dạ thưa thiền sư, con hiểu rằng chánh niệm để học hỏi. Trả lời: nếu để học thì cứ mỗi lần đau lên là mình chỉ chánh niệm để mà học mà thôi. Đau càng nhiều, học càng nhiều, vậy hoan hỷ chứ sao lại bực đây? Quý vị thấy không? Nó nói một đường mà khi mà nó phản ứng là phản ứng một nẻo. Duy trì chánh niệm để học, duy trì chánh niệm để trí tuệ phát sanh, thì nó xảy ra thì mình duy trì chánh niệm để mình học. Giống thầy sư nói học càng nhiều càng tốt, học càng nhiều thì trí tuệ nó phát sanh, mà tại sao mình lại bực? Giả sư thiền sư, học thì học thôi nhưng mà lâu quá, mất thì giờ quá ha. Cái này là muốn mì ăn liền, cháo ăn liền đây này, thấy không? Tôi mà muốn có liền, bỏ chút nước sôi vô là ăn được liền. Mà cái này là cái thói quen rồi, thấy không? Thành ra quý vị nào mà chưa mua mặn mì thì quý vị cẩn thận này. Đói lên là có cơ, đổ vô cái là có cái tô mì ăn liền, có gì có thói quen. Đừng nghĩ mất thời gian, mỗi lần nó đến là một cơ hội tốt cho mình học hỏi. Và chúng ta cứ phải học hoài. Một lần là một bài học, bài học số 1, bài học số 2, bài học số 3, bài học số 4, học hoài. Học hoài cho đến lúc nào? Cho đến khi mình xuống lỗ lận. Thưa ông nói tới khi mình chết thôi. Tại vì sao mình học mà chưa có trí tuệ là nó cứ lập tới lập lưu hoài. Phiền não nó, học đó chút nó biết rồi, nó hiểu rồi. Giận mình chắc là mình tưởng là qua rồi, bữa nào phiền não nó khởi sanh nữa, mình bị nó dập nữa. Nó cứ là dày xéo mình hoài như vậy, thì tự nhiên mình từ mình mới hiểu được. Phải hiểu đau không phải là của hành giả, tại sao muốn nó biến mất? Tại vì một nguyên nhân nào đó cho nên đau mới phát sanh. Đau đến mình phải chấp nhận, phải uống thuốc đi, rồi cho đến lúc nào hết đau, có bấy nhiêu thôi. Đau đến mình phải chấp nhận. Rồi bây giờ đau thì phải uống thuốc, mà vẫn còn đau thì quan sát tâm khó chịu. Cứ quan sát hoài, cứ làm hoài như vậy, từ từ mình sẽ hiểu. Vì vậy ông nói rằng là cái sự tu tập của mình nó đòi hỏi mình rất là nhiều thì giờ và rất nhiều là tham nhẫn. Do đó người ta nói rằng thiền tập này là một cái phương thức để phát triển những cái thiện pháp, mà thiện pháp này là những cái tâm tốt. Thì mình thấy mình tu tập thời gian tự nhiên mình tham nhẫn, mình tham nhẫn thì tham nhẫn nó đến với cái sự thực tập. Một lần nó tới rồi mình chấp nhận, tham nhẫn mình quan sát, lần tới nữa cái sự chấp nhận mình nó càng nhiều thì cái tham nhẫn mình càng nhiều. Mình sẽ đem cái tham nhẫn, cái sự chấp nhận này áp dụng trong cuộc sống của mình. Bởi vì có rất nhiều cái câu chuyện nó xảy ra trong cuộc đời mà mình phải cần cái sự tham nhẫn, chấp nhận. Chấp nhận không có nghĩa là mình đồng ý với sự xấu xa của người khác đâu, nhưng mà cái câu chuyện này mình không thể nào thắng được, không thể nào khác hơn được. Bắt buộc mình phải đã chấp nhận cái đã.
rồi từ từ để coi cái cách thức nào mình giải quyết. Ví dụ như bây giờ đó, tự nhiên nó con của mình, mình khám phá ra nó hư đốn, nó xì ke, nó ma túy, nó như thế nào đó, hoặc là chồng mình đi thương người khác, hoặc vợ mình bỏ mình đi lang giả với người ta, không không vân vân. Đây là những cái chuyện rất là đau khổ trong cuộc sống đó. Mình tu tập như thế này để có sự chấp nhận. Chấp nhận là không phải là mình đồng ý với sự sai trái của cái người bạn đời của mình đâu, nhưng mà bây giờ câu chuyện nó như vậy rồi mà. Bây giờ nếu mình phản ứng cho thật dữ để làm cho đổ vỡ gia đình tôi, bây giờ mình phải yên ổn, giữ cái tâm trí yên tĩnh đi, đi tìm có cách nào để mình giải quyết cái vấn đề đó. Và ông thường xuyên này ông nói rằng là luôn luôn có cái, một cái vấn đề luôn luôn có câu trả lời, mà tại vì mình hối hả quá đi, tâm mình nó chấn động quá, tâm mình nó bức xúc quá, tâm phiền não dữ quá, do đó mình làm những cái chuyện bất thiện không à. Phải khi mà mình biết tu tập, mình giữ cho tâm mình yên ổn, mình sẽ thấy trong cái vấn đề này cái câu trả lời nó phải như vậy như vậy như vậy, và nó đến từ một cái nội tâm yên tĩnh. Cái câu trả lời cho một vấn đề nó không đến từ cái sự suy nghĩ của mình đâu, mà nó đến từ một cái sự tu tập, từ một cái nội tâm yên tĩnh. Khi tâm mình yên tĩnh rồi thì cũng giống như nước nó lắng xuống rồi thì mình mới thấy rõ ràng cái gì cần làm nên làm. Thưa thiền sư, khi nhìn cái ghế, đây hỏi về một cái tâm biết, vì khi nhìn cái ghế thì con biết cái ghế, nhưng con tự hỏi không biết tâm mình có biết không, có biết không, làm sao mà nhận ra tâm biết đây? Con nhìn cái ghế con biết là cái ghế, còn cái tâm con sao, nó có biết không? Thiền sư nói hãy quan sát đau đi thì hành giả sẽ hiểu. Đau sanh lên hành giả có biết không? Dạ đau thì biết chứ. Biết là tâm đấy, chức năng của tâm là nhận biết. Thưa thầy, người không tu tập gì hết, nếu buồn ngủ đến, họ có thấy buồn ngủ không? Họ sẽ trả lời có. Một người không tu, một người không hành thiền, họ buồn ngủ, họ biết họ buồn ngủ chứ. Họ có sự hay biết đó thì đâu có chi thiền tập. Để không nói về biết nữa không? Hồi nãy là mình duy trì chánh niệm, có sự hay biết, thì câu này có nói nè, có người không tu tập họ cũng biết vậy. Không, biết này là biết của người thế gian, biết hoàn toàn khác với cái biết của người tu tập. Tâm này có sự thức tỉnh. Người thế gian biết đói thích ăn, biết buồn ngủ thích ngủ, có sự hưởng thụ trong đó. Có sự hưởng thụ là tâm tham tâm sân trong này. Họ chỉ có sự nhận biết, nhưng họ không chánh niệm như hành giả đâu. Đây là một cái biết mà của thế gian. Còn cái biết của hành giả nó đưa đến trí tuệ. Để rồi sao? Cái ăn mình cũng ăn vậy, cái ngủ mình cũng ngủ vậy, nhưng mà mình không có hưởng thụ trong đó, mình không đắm chìm, mình mê miệt ở trong đó. Nếu mà khi mà có một câu chuyện gì nó xảy ra, tâm mình không có bức xúc, không phản ứng. Còn người thế gian, họ đói đó, họ thích ăn đấy. Họ đói thì họ biết họ thích ăn, vì vậy mà ai cũng cho họ ăn là chắc là họ giận dữ dữ lắm. Ví dụ như thì sư thường dạy rằng là khi mà ví dụ như một cái người mà không có tu tập á, thì khi đói họ chỉ biết đói, và cái chuyện họ làm là họ đi kiếm họ ăn mà thôi, họ kiếm đồ họ ăn. Còn cái người mà biết tu tập á, sẽ nhận ra rằng cái đói này này, trong này nó có cái cảm giác ở trong đó. Rồi từ cái cảm giác này tâm bất động nó suy nghĩ, vì suy nghĩ rằng đói, do đó nó đi lục đi kiếm đồ ăn. Nếu mà mình biết quan sát được cảm giác, mình quan sát được cái tâm suy nghĩ, hai cái này nó biến mất, mình không thấy đói được nữa đâu. Đó là lý do tại sao mà mình thấy thế gian nó bị thúc đẩy với cái tham ăn đó. Là nó cứ nói đói. À, khi mình nói đói vậy, nó tâm không chánh niệm, nó biết đói chứ mà không chánh niệm. Thì thường xuyên nói, nó sẽ đi ăn, mà khi mà nó ăn mà ai chặn nó lại thì chết với nó đó. Thì thường xuyên nói quý vị để ý coi, buổi sáng mà quý vị đi ăn phở là ăn bún ăn cái gì đó, anh ta dọn ra rồi đó, buổi sáng mình đói bụng ra. À, rồi khi mà mình người ta dọn ra là thôi, hãy lấy cái này bỏ vô, cái này bỏ vô, cái này bỏ vô, cái này bỏ vô, bỏ thú hết trơn rồi. Ăn tô phở chẳng hạn. Nước phở nó ra cái mùi rất là thơm. Tôi muốn và tôi cháo vậy đó, buổi sáng sớm. Tưởng tượng ra mà ai mà mình bỏ xong xuôi rồi họ lấy tô phở của mình đi chỗ khác thì chắc mình giết người ta quá. Rất là nhiều người trình pháp mình nói cái điều này thì quý vị thấy cái tâm tham này nhiều lắm các em. Có miếng ăn là miếng tồi tàn, nhưng mà thua ăn một miếng là lụn gan lên đầu á. Thôi hôm nay vậy chấm dứt ha. Hẹn quý vị lần tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.